Chào mừng bạn về nhà của cô Quỳnh Hương. Đây không phải là MC hay ca sĩ đâu nha, chỉ đơn thuần là một cô nàng yêu con chữ, có góc nhìn ngộ ngộ lạ lạ với cuộc đời này mà thông qua chiếc podcast gọi tên là Thủ Thỉ Thầm Thì, Hương hy vọng sẽ mang tới cho bạn một góc nhìn ngộ lạ của một cô nàng đang hướng về lối sống hạnh phúc tự thân. Đầu năm 2024 này, chúng mình sẽ nói với nhau về hai chữ đam mê bạn nhé. Có bao giờ bạn cảm thấy rằng câu chuyện hay lời khuyên của một ai đó nói với việc rằng là sống với đam mê tiền tự tới là một lời khuyên hơi bị vô nghĩa không? Mình là một cái người đã và đang sống với đam mê, và thật may mắn rằng là tiền đã tới với cái việc mình sống trọn vẹn với đam mê. Nhưng mà để được điều đó, Hương đã mất chắc khoảng 10 năm trời đi mãi trong cái dòng luẩn quẩn của cái xoắn ốc á, và luôn luôn hay tự hỏi rằng vậy thì đam mê là gì. Nhưng trước khi tụi mình trả lời cái câu hỏi đam mê là gì thì mình cần phải hiểu biết chút xíu về cái định nghĩa gốc rễ và cơ bản. Bởi quan điểm của Hương, mình muốn biết một cái gì sâu rộng thì mình cần phải đào nó thật sâu. Thế thì đam mê với sở thích, hai cái từ này nghe nó gần gần giống nhau và người ta cũng thường hay nói về nó. Thế bạn có phân biệt được không? Theo như Hương nghĩ nha, sở thích đó là một cái việc mà chúng ta sẽ thường xuyên làm và chúng ta yêu thích nó, nó cho mình một cái niềm cảm hứng. Nhưng mà sở thích sẽ thay đổi theo thời gian nè, theo sức khỏe và theo nhiều thứ nữa. Nhưng mà đam mê á, thì nó là một bậc cao hơn, nó sẽ bắt nguồn từ sở thích. Bạn có thể thật nhiều sở thích, nhưng trong những cái sở thích đó mà bạn thấy cái nào nó khiến cho mình cứ đeo đuổi. Mình có thể làm ngày, làm đêm, mình có thể vượt qua những cái điều mà đôi lúc nó rất là bất như ý, và mình có thể tạo ra được những cái thứ hay ho, thú vị dựa trên cái sở thích của mình. Và hơn hết là mình sẽ lớn dần, mình khao khát thực hiện và đeo đuổi nó tới cùng. Thì chúc mừng bạn, đó chính là đam mê đó. Để nói cho rõ hơn chút xíu, có nghĩa là Hương là một người hay tự nhận là thích đủ thứ. Bởi vì mình yêu cái đẹp, cho nên những cái gì mà nó liên quan tới cái đẹp là mình thích. Từ cắm hoa, quần áo, thiết kế nhà cửa, sắp đặt không gian, tất tần tật mọi thứ. À, và cả về cái việc là rất yêu thích son. Nhưng mà cái việc từ cái sở thích này, mình ví dụ như mình có thể bỏ cả một tiếng đồng hồ ra để mình cắm hoa, nhưng để kêu Hương mở một cái tiệm hoa thì Hương sẽ nghĩ rằng là thôi mình không có làm đâu, tại mình không có thể nào đủ kiên nhẫn để phục vụ những cái vị khách hàng theo từng cái sở thích của họ muốn, tại vì cái này là mình thích thôi à. Nhưng mà đối với cái câu chuyện mà những cây son thì mình rất là quan tâm. Mình vừa tìm hiểu về thành phần nè, mình vừa tò mò về cách thức làm sao người ta có thể làm ra được điều đó. Và cho tới khi mình dấn thân thật sự vào làm, có rất là nhiều cái khó khăn mà Hương sẽ thường không bao giờ kể ở trên mạng xã hội. Hay là thậm chí bạn có thể nhìn thấy là ủa con nhỏ này nó làm son, nó bán son mà sao không thấy chia sẻ hay không gì hết. Tại vì Hương nghĩ rằng Hương đã sống rất là trọn vẹn từ trong cả những cái lúc mà mình cảm thấy bế tắc nhất, nhưng chưa bao giờ mình có suy nghĩ là mình bỏ cuộc hết. Đó là vào một cái buổi tối mình ngồi ăn cơm với chồng mình, mà bây giờ cái clip đó còn giữ lại là một cái hình ảnh mà một cái cô nàng ngồi khóc như một con mèo, mặt thì lem luốc, hai con mắt thì sưng dù, khi mà mình chưa có tìm được cái công thức để làm sao ra một cái cây son mà cái chất son nó phải mềm mịn và cái màu nó phải là một cái màu trend theo như mình yêu thích, mình mong muốn. Thì chính cái việc đó nó cho mình một cái sự thúc đẩy, một cái động lực rất là lớn để mình làm cho bằng được. Và ngày hôm nay thì mình đã sống được với cái đam mê của mình. Mình đã có được một cái nguồn tiền từ cái đam mê này đem tới. Nhưng mà để được điều đó, đó là một sự chày da chóc dãy và vô cùng kinh khủng. Cho nên nếu như mà bạn có một cái niềm tin bất diệt vào câu chuyện rằng là hãy sống với đam mê đi thì tiền tự tới, nhưng mà đó đôi khi chỉ là một cái lời khuyên, một cái lý thuyết suông thôi bạn à. Bởi vì bạn phải dấn thân thì bạn mới biết được rằng là nó khó như thế nào. Có một cái câu chuyện vui diễn ra như vậy nè. Thường á, mà người ta nói về đam mê á, thì có một những cái người vay tiền á, những người mà cho vay tiền á, họ có được dạy như sao, mà cái này là được trích dẫn trên tờ The Wall Street Journal vào năm 2013. Tác giả Scott Alam có chia sẻ về một bài học mà anh được dạy khi còn là một nhân viên cho vay thương mại. Có nghĩa là đừng cho ai đó theo đuổi đam mê của họ vay tiền, hãy cho ai đó muốn bắt đầu bằng kinh doanh. Với Hương, nó là một phần cũng rất là hay ho. Bởi vì nếu như mà bạn có đam mê sẵn thì nó sẽ luôn luôn thôi thúc. Nhưng nếu như mà bạn có thêm một cái đầu óc muốn biến cái câu chuyện này trở thành một cái nguồn thu nhập nữa, thì Hương nghĩ rằng là lúc đó bạn đang bắt đầu hướng về cái việc sống với đam mê rồi đó. Để làm được điều đó đó, thì đôi khi mình sẽ cần phải có một chút thành công nữa và có những cái sự may mắn. Tại vì bạn biết rồi đó, làm một cái điều gì thì mình cũng phải thực hiện bằng tất cả trái tim. Và trong một cái chia sẻ của ông Steve Jobs, mà năm đó Hương có đọc cái quyển sách của ổng á, và trong cái bài phát biểu nổi tiếng của ông tại trường đại học Stanford vào năm 2025 á, thì ông có nói rằng là cách duy nhất để làm một công việc vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Mà đúng thật là như vậy. Tại vì khi mà bạn yêu thì bạn mới dần dần bạn nhìn thấy được rằng là cho dù có khó khăn cỡ nào đi chăng nữa thì mình vẫn đeo đuổi và mình cũng sẽ hết lòng để làm cho nó được thành tựu. Vậy thì cái việc sống với đam mê, tiền nó tự tới. Hương nghĩ rằng bạn đã có câu trả lời cho riêng mình rồi ha. Nhưng mà làm gì cũng vậy, chúng ta cần nên có những cái tính sau mà Hương nghĩ rằng là sau một cái quá trình của mình rất là nhiều lần thất bại, rất là nhiều lần vấp ngã, thì cái điều lớn nhất mà mình có trên cái hành trình này, thứ nhất đó chính là sự lì lợm. Mình hay dùng là mình có những cái chữ L. Đầu tiên là lì lợm, thứ hai là mình dám làm, sai sửa, hừ bỏ. Trời ơi, bài học ngu của tôi trong cái câu chuyện làm xong là nhiều vô cùng luôn. Trả giá bằng mối quan hệ, trả giá bằng tiền và trả giá bằng cả những ngày mà mình đóng cửa phòng lại, không muốn nói chuyện với ai hết và tự đối thoại với mình rằng là Hương có thật sự đang đeo đuổi cái điều này bằng đam mê không? Hay chỉ đơn thuần là một cái sở thích ngắn hạn thôi? Tại vì sở thích nó cũng là một cái phần nào đó có khoảng thời gian ngắn thôi. Dài lắm thì 5 năm, 7 năm thôi. Nhưng mà như Hương nói rồi đó, nó còn tùy thuộc vào sức khỏe, còn tùy thuộc vào thời gian của bạn nữa. Và bao giờ thì cái câu trả lời của mình rằng là không, mình muốn rằng mình làm cái điều này có thành tựu và thành công. Bởi vì mình thật sự rất là mê. Mê những cái nụ cười rạng rỡ mà ở trên đó các cô làm một cái hình ảnh đẹp theo cách của mình muốn. Mà bạn nhìn thấy một cái người phụ nữ mà họ tự tin, họ thoa một cái màu son đỏ trên một cái đôi môi khỏe mạnh, thì đó là một cái điều mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Chưa kể mình lại là một cái người yêu văn hóa, đeo đuổi và muốn làm một cái điều gì đó về văn hóa Việt Nam, nhưng làm cái gì đó mà nó phải mang cái tính thực tế, mang cái tính thực dụng. Tại vì Hương đã nói ngay từ đầu mà Hương là một con người rất là lý tính, Hương là một con người rất là đáp đất chứ không hề bay bay ở trên mây giống như mọi người nghĩ. Cho nên cái việc Hương nghĩ rằng là ok, bây giờ tôi yêu văn hóa thì tôi sẽ làm điều gì đó, những cái sản phẩm gì đó mà khi đến tay người tiêu dùng, nhất là với bạn bè quốc tế, họ nhìn vào họ sẽ thấy rằng là đây là một cái sản phẩm đến từ tình yêu văn hóa Việt Nam. Và Hương đã làm được điều đó. Điều thứ hai trên hành trình mà bạn muốn đeo đuổi để tiền có thể tới khi mà bạn sống với đam mê, đó chính là hãy luôn luôn cho mình nhiều cái cơ hội để học hỏi, phát triển bản thân mình. Điều này quan trọng lắm. Chúng ta ra vội vã ra khởi nghiệp nhưng mà đôi khi không biết được rằng là mình có thật sự giỏi cái đó không. Trên một cái mênh mông biển về cái việc kinh doanh, mình chắc chắn đâu thể nào biết được hết tất cả mọi thứ. Chưa kể thị trường mỗi ngày rất là cạnh tranh, khốc liệt. Vậy thì chúng ta sẽ cần trả lời được câu hỏi rằng là mình có gì khác biệt để khách hàng nhớ tới mình không? Điều thứ ba, Hương nghĩ rằng là hãy biến mình trở thành một thỏi nam châm thu hút. Mình chia sẻ những cái giá trị của mình, mình chia sẻ những điều mình ấp ủ, mình chia sẻ những điều mà mình đang đam mê nè. Bởi vì Hương tin rằng là nếu mà mong muốn của bạn đủ lớn thì chắc chắn rằng cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn. Và đây là cái câu chuyện của một người đã từng nghĩ rằng đuổi đam mê đi, tiền tự tới, là một cái câu lời khuyên vô cùng vô nghĩa, không có thực tế. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình đã làm được, nhưng rất là mất thời gian, rất là mất sự kiên nhẫn, rất là mất nhiều cái việc để cho bản thân bạn phải trưởng thành lên. Nhưng Hương tin rằng một khi chúng ta đã sống được với đam mê và tiền tới từ cái niềm đam mê này thì đó là một đồng tiền vô cùng hạnh phúc. Và đồng tiền này sẽ kể cho bạn nghe vào tập tuần sau chúng ta gặp nhau vào mỗi thứ sáu hàng tuần trên kênh Podcast của cô Đồng Lê Quỳnh Hương có tên là Thủ Thỉ Thầm Thì. cảm ơn bạn đã yêu quý. Nếu như mà chiếc podcast này có thể mang lại cho bạn những cái giá trị, những cái điều khiến cho bạn cảm thấy vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, thì đừng quên follow mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.